Chào quý thính khán giả Dallas-Fort Worth, Texas, cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 3 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Gửi lời chào đến thân mến đến anh Ngọc Minh, thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
À, anh khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn nghệ sĩ, rất là khỏe.
Chắc chắn là tôi đã nghe từ anh qua điện thoại hoặc là qua đài. Hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế anh ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, anh với tôi cũng như đài Sài Gòn Dallas 1600 xin gửi lời vinh danh đến toàn thể quý phụ nữ trên toàn cầu, người Việt Nam, tại vì người Mỹ nó không nghe được điều tôi với anh đang vinh danh họ. Xin kính chúc quý bà, quý chị, quý cô một ngày thật là hạnh phúc với tất cả những người thân mến, thưa anh ạ. Thưa anh Ngọc Minh, tháng 3 đã đến và tháng 3 là những ngày đầu xuân mang nắng ấm lên anh ạ, xen kẽ với những ngày đông lạnh giá cho đến ngày hôm nay nữa, thưa anh. Những ngày đông lạnh giá như vậy và tháng 3 đến làm nỗi sợ băng giá tuyết rơi cách đây một tuần nó đang nhẹ đi anh ạ. Và nhất là đối với tôi với anh nữa là tôi cũng nhẹ lòng đi, là vì không biết anh có nhớ hay không, cách đây 2-3 tuần gì đó tôi rất là hung hăng con bỏ ship, tôi cá với anh là sẽ không bao giờ có 32 độ, dưới 32 độ nữa. Thế rồi mấy tuần liền anh như vậy, tức là anh là người thắng cuộc, hay nói cho đúng hơn nữa là anh là bên thắng cuộc. Nếu nói về bên thắng cuộc hay người thắng cuộc thì tôi sợ lắm, là vì có lẽ tôi nghĩ đến nếu mà anh đòi tôi bao nhiêu cái nhiệt độ thấp chứ 32 trong mấy tuần liền thì chắc là tôi phải trả cà phê nhiều lắm. Mà nếu mà nghĩ đến như vậy có thể là tôi sẽ tan hàng đấy, tôi sẽ trở về cát bụi đấy. Mà nếu mà tôi trở về cát bụi sớm quá thì đâu còn có ai ngồi vi phút cánh đồng mây với anh mỗi tuần cuối thứ bảy nữa, phải không có anh Ngọc Minh? Vì do đó tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, tôi nói về cát bụi anh ạ. Những người kỳ thi hữu chúng tôi cách đây 2 hôm thôi, ngày thứ tư có ngày lễ cho anh, ngày lễ cho đưa chúng ta hay đưa cho, đặc biệt là cá nhân tôi là người kỳ thi hữu trở về, mình nghĩ mình sẽ là cát bụi. Phù du là phận của con người, phù vân là bèo dạt mây trôi thay đổi qua mau anh. Phù du phù vân nó diễn tả thân phận của con người, người hãy nhớ mình là cát bụi. Dù trẻ hay già, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, quyền thế hay dân thường thì một mai cũng phải rời khỏi thế gian này về với cát bụi. Đó là định luật muôn thuở của thiên nhiên, của tạo hóa, thưa anh ạ. Có 2 người trở về với cát bụi trong nước được chúng ta nhắc đến nhiều đến một ngày gần đây. Một người thường dân nghèo, không có tên tuổi, cụ 79 tuổi, tên là cụ bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của cựu cụ nhân lương tâm, tù nhân lương tâm Phạm Thanh Hiền. Một người nữa, một cái chết của một người còn khá trẻ, giàu, sang, quyền thế, thượng tướng, thứ tướng công an, thứ trưởng công an. Nhưng cái chết để tiếng ngàn năm, cái bia miệng chưa đến ngàn năm thì đã hoàn toàn khác nhau anh ạ. Một người được nhắc đến là một người yêu thương nước, thương con, cùng con ngồi ôm tình quê hương trong nhà. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Vậy mà công an nó bắt đứa con gái bà ấy đi không nặng quá 35 kg, nhục hình 4 năm tù. Một người khác tham nhũng chuyển tiền hối lộ từ hàng triệu đô la cho các cấp trên. Nói về làm nhục hệ thống cầm quyền, nói về làm nhục Đảng Cộng sản thì không anh nào làm hơn anh này. Tôi có một người khách quen của chương trình ngày hôm nay. Nếu nói về làm nhục Cộng sản có lẽ anh ta cũng đã làm đấy. Hay nếu nói về Đảng Cộng sản làm nhục anh thì điều này cũng chắc hẳn là đã có. Một lần nữa từ thành phố Đà Lạt, xứ Cao Bồi, anh vẫn thường nhắc. Và tôi được trở về lại Hà Nội thật lòng. Ông lên tiếng sớm quá, ông làm tôi nói không được. Tôi xin gửi lời chào đến cựu chiến binh, người lái xe tăng quân đội, chung với Đảng, hiếu với dân, kỹ sư Vi Toàn Nghĩa. Bây giờ ông lên tiếng đi ông.
Ông nói tôi á.
Tôi đang mời ông lên tiếng là vì khi ông nói là khi chúng ta phát thanh
chung với Đảng đâu.
Ông nói sao ạ?
Chung với Trung Quốc thôi.
Tôi tại ông làm tôi đang nói ông làm tôi lộn đi, thành tôi nghĩ là ông là người lái xe tăng, lái tàu bò.
Đảng nào? Đảng dở ơi.
Đảng dở ơi. Tôi xin gửi chào đến quý sư Vi Toàn Nghĩa. Bây
giờ tôi chung với nước thôi.
Ông chung với nước rồi. Bây giờ tôi hỏi ông đang ở đâu?
Tôi đang ở một cái mà bị trồng bỏ.
Hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế. Cách đây 2 năm.
Tôi nói mình này nhá. Một nửa của cuộc đời tôi là phụ nữ đây.
Ông có nhiều cái may mắn hơn tôi. Ông nhờ ở được nơi có có nhiều phụ nữ. Bây giờ tôi xin phép tôi hỏi ông như thế này này. Cách đây 2 năm ngày 29 tháng 3 năm 2012, ông có gửi thơ gửi đơn đi toàn cầu kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp. Trong thơ ông nói là 90 triệu người dân Việt Nam như con lợn, như con lợn đang được nuôi trong chuồng. Người ta nuôi cho béo con. Bây giờ
như là 90 triệu dân của mình thì chỉ có một nửa là con lợn thôi.
Bây giờ tôi nói kỹ xin nghe.
Một nửa chứ không phải là tất cả.
Bây giờ tôi nói kỹ xin nghe. Khi nào tôi mời ông thì ông nói, và khi nào ông nói xong cho tôi biết để tôi chúng ta tiếp tục. Tại vì nếu tôi với ông mà cùng nói một lúc á, tất cả người mọi người theo dõi chương trình ngày nay người ta không nghe được. Bây giờ ông nói là 90 triệu con heo đó, bây giờ chỉ còn có bao nhiêu? Có 3 triệu mấy con heo thôi chứ, 4 triệu con heo thôi chứ, làm gì tới 40 triệu con heo. Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, chúng ta đang phát thanh đi toàn cầu, xin ông nói.
Anh nói
trước
đi.
Cách đây 4 năm Ông đã nói, tôi không biết là bây giờ ông còn nói không, hay ông muốn rút lại thì ông cứ việc rút lại, nhưng mà tôi xin nhắc lại là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không có đủ khả năng để lãnh đạo, thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ.
Bây giờ thì tôi vẫn như nguyên.
Thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ.
Ông vẫn chẳng đủ khả năng lãnh đạo đâu.
À.
Vừa rồi ông có một cái thông điệp tôi rất nghe. Nếu ông làm được thế thì là tốt. Tôi sẽ cử bỏ cái chuyện đơn thư tôi lên quốc hội. Nhưng ông có làm được đâu. Hello.
Tôi đang nghe ông nói, ông tiếp tục nói đi ông. Khi nào ông nói xong, ông cho tôi biết để tôi nói. Dạ.
Kể ra mà ông đừng đổ tội cho cái bọn cấp dưới. Cái quả đấm thép của ông ai chịu trách nhiệm? Mà cứ ông đổ cho chính phủ những cái sự này hèn ạ.
Ông nói khi nào ông nói xong rồi, ông cho tôi biết. Ông nói xong rồi.
Thực sự đáng nghe ông phải nhận về cái Vinasin.
Dạ, thưa ký sinh Vi Toàn Nghĩa, một lần nữa thì tôi nhắc lại là tôi với ông đang hội thoại với nhau, khi nào nói xong thì ông cho tôi biết, và khi nào tôi nói xong tôi mời mời ông nói.
Tôi có thể là kiện ông ấy, có thể từ chối ông ấy, thì ông phải trả lời tôi cho đàng hoàng. Ông có 17 triệu một tháng thôi mà, đến mấy đứa con đi học nước ngoài như thế. Thế nếu ông không đi làm xe ôm thì làm sao mà có được? Mà bây giờ thì rõ ràng là này, có những đứa con gái giữ bao nhiêu nhà băng, là còn một thằng là thứ trưởng, lại còn một lão gì, tôi không biết đâu, tôi không cần quan tâm. Thế thì làm sao mà đạt được như thế? Đúng là dở biết nơi. Này, hình như là một cái điều này chuyển sang cái giải khác đi.
Ông là một sĩ quan, ông là một người kỹ sư của quân đội nhân dân, chung với dân, hiếu với dân. Tại sao ông phải đi làm một cái nghề, tôi xin lỗi ông, không có cái nghề nào xấu cả, không có nghề nào xấu cả, nhưng mà tại sao ông phải đi làm một cái nghề khốn nạn, ông như ông vừa mới nói là làm nghề xe ôm làm sao?
Cái nghề xe ôm không là nghề khốn nạn nữa. Nhưng ông cải chính lại đi.
Tôi không nói cái nghề đó là nghề khốn nạn ông ạ, nhưng mà đó là cái khốn nạn với một người có trí thức, có trí tuệ như ông, là một cựu sĩ quan của quân đội nhân dân. Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, cái chuyện gia đình của ông thì chúng ta đề cập đến sau. Bây giờ có một cái chuyện này tôi muốn đề cập với ông. Khi ông nói về ông Nguyễn Tấn Dũng này, ngày 18 tháng 2 đó, ngày 18 tháng 2 tức là cách đây nửa tháng này, có hai sự việc nó xảy ra ở Hà Nội, tôi nghĩ là ông biết.
Đó là sự hèn hạ nhất của chính quyền. Đem mà máy cắt đá ra để chống lại biểu tình. Tôi đau lắm. Mà tôi không biết là cái đất nước này ai đang chỉ huy nữa cơ. Tại sao phải làm ăn như thế nhỉ? Tại sao đem máy cắt đá ra? Rồi lại đem nhau ra nhảy múa. Thế khi chính quyền này còn có cái gì khốn nạn hơn nữa không thì đem ra xem nào cho tôi xem ạ. Rất là buồn. Mà tại sao phải xử sự như thế nhỉ? Không thể xử sự như thế được. Nói về 72 ông thầy giáo của tôi ấy, nói với tôi thoái hóa về đạo đức. Kiểm sư thì nói giữ lại chữ tiên thư nhá. Tôi xin giữ lại chữ tiên thư. 72 thầy giáo của tôi đấy, cái kiến nghị của Yến Pháp này, mà tại sao lại nói với tôi là thoái hóa về tư tưởng rồi? Trời đất ạ! Còn cái ông ấy, tôi chả hận ông đâu, tôi không hận ông tí nào cả. Nhưng mà tại sao mà một cái chính thể của nhà rời lại đưa ông lên? Ông kém tài quá. Ông kém tài quá. Ông rất kém tài. Kém tài cái chỗ này này. Ông định đánh thằng 3X. đến siêu pizza 4.000 tỷ đồng ông mượn. Còn tôi tra vào ông tốt trực là nhà văn. Các ông học nhà văn ấy, không được một cái chuyện ngắn nào cả. Không được một cái chuyện ngắn. Ông lên sơ tán đại tử Thái Nguyên, chỗ biên.
Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa.
Thế làm nào? Im! Ông im gì tôi nói nè. Không cười. Cười là tôi nói. Tại sao một cái dính thể mà để cho người kém như thế mà lên? Khi chúng ta có 4.000 tỷ đồng á. Thế đến ông ấy kêu như nói ra phát vậy. Rút vẽ bò vào. Tôi nói thẳng. Đã là ông trời ấy, thì những cái cao độ nhất phải tham gia. Hay nói như cái thằng Vương. Ông không nói gì cả. Cái quan hệ dân với nhà nước là thế nào mà không nói gì cả. Và thực sự với thằng ấy, tôi nói thẳng với ông nha, tôi đã có đơn lên quốc hội từ chối thằng ấy, nhưng mà tôi biết thằng ấy nó không thế nào với tôi, nó đánh Campuchia, nó cũng bị thương rồi, còn nó tham lam cái gì tôi không biết. Cho nên tôi muốn nói là mỗi một công dân hãy lấy tình yêu tổ quốc lên từ hết.
Thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, ông cứ từ từ ông nói. Tôi muốn hỏi ông như thế này này. Ngày 18 tháng 2 ấy, ông nhắc lại những cái điều đau lòng lắm, vì ông là một cựu chiến binh của đơn vị thiết giáp. Ông đã xẻ dọc Trường Sơn vào trong Nam chúng tôi rồi. Nhưng mà tôi nhắc lại hai cái việc ấy, ông nghe tôi hỏi đi đã và nghe rõ để hắn trả lời. Có hai cái việc xảy ra ngày 18 tháng 2 vào buổi sáng đó. Người ta bỏ tù 18 tháng 2 người ta bỏ tù ông luật sư Lê Quốc Quân 30 tháng. Và cũng ngày 10, ông nghe cái phần thứ hai của tôi nói đã này. Và cũng ngày 18 tháng 2 á, người ta bỏ hòm ông Thứ trưởng Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ, người đã đưa tiền cả triệu đô la mà còn làm rùm beng lên. Hai cái việc, một cái việc bỏ tù và một cái việc bỏ hòm này ấy, có làm cho Vi Toàn Nghĩa có nghĩ cái điều gì suy nghĩ không?
Có cái suy nghĩ rồi, như tôi biết, chắc chắn cái chuyện triệu đô la là có, không thể khác được, và nó chết là nó phải chết thôi.
Đối với tôi suy nghĩ, ông luật sư Lê Quốc Quân ra tòa phúc thẩm, nó bỏ lại nguyên 30 tháng tù để cho biết là không ai được quyền ăn gian thuế ngoài tao. Tao là ai? Tao là đảng đấy này. Và thứ hai nữa là nó bỏ hòm cái thằng thượng tướng đó. Không phải một mình đồng chí X nó quyết định đâu. Bộ Chính trị và Trung ương Đảng nó quyết định đó. Ông Vi Toàn Nghĩa ơi, cái điều tôi suy nghĩ như vậy có đúng không? Cái câu chuyện
mà... Tôi muốn nói với ông này. Kể cả có đảng đây nhưng mà tam quyền cả phân lập.
Không bao giờ.
Tam quyền phân lập.
Không bao giờ Việt Nam có tam quyền phân lập đâu thưa ông. Không bao giờ Việt Nam có tam quyền phân lập đâu. Nếu người ta không muốn làm dân chủ thì không bao giờ hình thành được một cơ chế dân chủ thưa kỹ sư Vi Toàn Nghĩa.
Chấp. Tôi chấp.
Ông không chấp ai được.
Đi cả bom nguyên tử đi. Ngăn cản dân chủ đi. Tôi chấp đi. Tôi vừa được một cái mà cái giấy mời để đóng làm chó.
Ông đóng cái gì làm chó? Cái máy của ông sáng chế để làm
đóng
chó.
Làm chó. Bởi là ông có biết là tác phẩm là trái chim chó không?
Tôi không biết ạ.
Ôi trời ơi. Đúng rồi, tôi tưởng ông lái máy bay thì nó được giỏi rồi. chán thật đấy. Đây nha, VTC nó đang mời tôi là đóng vai chó. Alo.
Tôi đang nghe, nó mời ông làm con chó
à? Ừ. Chứ không phải đóng làm chó, nhưng mà tôi làm sao đóng thành người được. Mà đây là trái tim chó nha, của Bulgakov, ông ghi lại đi.
Trái tim chó.
Ừ, trái tim chó.
Dạ.
Tác giả là Bulgakov. Và đây là, đó là tương lai của cái đảng rồi, xong đó là quả chứng minh mạnh. Còn nó giả tôi có 100.000 một tiếng quay rồi không ạ? Bọn như cái xe nó bảo thôi, bác đi xem khổ thế thì nó bố trí tôi là đóng vai chó.
Dạ.
Bởi vì tôi không có khả năng đóng vai khác, tôi không có khả năng đóng vai tổng bí thư, tôi không có khả năng thủ tướng. Thôi, nó bảo tôi này, bác cứ đóng vai chó đi. Xong.
Ai sẽ thực hiện cái phim đóng vai chó của ông thư ký sư?
VTC truyền hình chính thức số.
À, cái đó là người trong nước làm hay là người ở ngoại quốc làm?
Trong nước là VTC trong nước. Đáng thật.
Bây giờ có nhắc đến một cái chuyện đi mà ông muốn được nói vào trong cái chương trình của tôi ấy, đó là chuyện của anh nhà báo Trương Duy Nhất. Ông biết gì về chuyện của ông nhà báo Trương Duy Nhất?
Tôi lạ gì chẳng nói gì như hỗn láo lắm. Tôi rất thích nó, nhưng nói gì như nói hỗn láo lắm.
Ông muốn nói là ông Trương Duy Nhất là hỗn láo với ông hay là hỗn láo với đảng?
Không, hỗn láo với nhà nước.
Hỗn láo với nhà nước.
Alo.
Anh là người lãnh đạo, anh là người lớn. Anh phải làm sai thì người ta mới hỗn láo với anh chứ, anh làm sao mà anh không làm sai người ta hỗn láo với anh được.
Có những điều Trương Duy Nhất nói tôi không thích. Có sự gì là Trương Duy Nhất không hề có tội. Tôi nói thế được chưa?
Cái nói cái gì ạ? Cái sự nói gì nói lại tôi không nghe được ạ.
Trương Duy Nhất không bao giờ có tội.
Tại sao người ta không có tội mà nó lại bỏ tù nó 2-3 năm gì cơ mà?
Đấy là không phải tại tôi. Trương Duy Nhất không bao giờ có tội.
À. Thưa quý sư Vi Toàn Nghĩa, chúng tôi rất là cảm ơn. Dạ, chúng tôi hiểu. Chúng tôi hiểu cái tâm tình của ông với nhà báo Trương Duy Nhất. Chúng tôi cảm ơn ông nhiều lắm đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay. Mong rằng ông có một buổi tối rất an lành và hạnh phúc. Cảm ơn kỹ sư Vi Toàn Nghĩa và chúng tôi sẽ đến trình lại chương trình với quý vị trong vòng 1 phút. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ đài và chương trình Từ Cánh Đồng Minh. Chúng tôi xin cảm ơn anh Ngọc Minh. Thưa anh Ngọc Minh, anh đã đổi một hướng từ Hà Nội đi về thành phố rất là thân mến của tôi tại miền Bắc. Từ bên này thành phố Đà Lạt, chúng tôi gửi về xứ Hà Đông thân mến. Xin gửi lời chào đến thầy giáo Nguyễn Anh Dũng.
Dạ vâng, xin chào anh Bình Minh. Xin chào các anh trong ban biên tập của Radio Sài Gòn. Vâng, tôi cũng khỏe anh ạ.
Cảm ơn anh lắm.
Lâu lâu để được nghe tiếng của anh.
Thế à? Bây giờ bên khuya trong Hà Nội rồi. Tuần tới nếu mà tôi có nói chuyện với ông lại, chúng ta cùng một múi giờ. Bên Mỹ này chúng tôi làm nhiều cái chuyện lính kỉnh lắm, thưa thầy giáo Nguyễn Anh Dũng.
Dạ vâng.
Mùa xuân thì bắt chúng tôi mất đi một tiếng ngủ, rồi đến mùa đông thì lại cho chúng tôi thêm một tiếng. Thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào, thời tiết Hà Đông hôm nay thế nào, thưa thầy Dũng ạ?
Dạ, thưa anh, là thời tiết ở Hà Nội khoảng tháng này thì trời nó cứ sao vào tiết xuân mà anh. trời mưa và mưa phùn và ẩm ướt, độ ẩm rất cao nhỉ. Và trong nhà thường là cái nền nhà mà các gạch đá hoa hoặc cái kính, cái gương kính là nó đọng nước hết, mà quần áo giặt thì có mấy ngày cũng khô nhỉ. Nói chung là cái khí hậu ở đứa thì khó chịu, nhưng dẫu sao đây là cái quy luật của tự nhiên là tiết xuân, cho nên là mọi người vẫn phải chấp nhận thôi nhỉ.
Tôi biết là năm nay thầy giáo có một cái xuân với anh em rất là đông. Tôi rất tiếc là tôi không được nói chuyện với tất cả mọi người thân mến, các thầy giáo thân mến tại Quang Trung cũng như tại tại Nguyễn Huệ. Có một cái tin mà hay có một cái chữ mà tôi hỏi nói chuyện ra thì tôi mới được nghe là các anh có một cái nhóm gọi là nhóm bầu bí. Nhóm bầu bí là nhóm gì thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng?
Thưa anh, là cái nhóm bầu bí này làm cái hội tự nguyện anh ạ. Chúng tôi thì có đầu khi thành lập độ khoảng có khoảng chục anh em, thì trong đó có những anh em là tù nhân lương tâm, là cựu chiến binh, là nhà giáo, là người lao động bình thường. Chúng tôi đưa ra một cái quan niệm và một cái mục đích là cái hội của tôi là anh chắc là anh nhớ cái câu là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Thế thì chúng tôi lấy ý tưởng đó và thành lập cái hội này với mục đích là chúng tôi tự xác định như mình như một con đò ấy nhỉ, để đến nhận những cái sự hảo tâm, quan tâm, giúp đỡ của mọi tầng lớp nhân dân, của mọi người ở mọi phương trời, để sau đó chuyển tới những cái địa điểm, những con người cụ thể mà cần quan tâm giúp đỡ. Trong đó có những anh em là tù nhân lương tâm đang ở trong tù, hoặc là gia đình anh em tù nhân đang gặp nhiều khó khăn, ốm đau bệnh tật, và thậm chí kể cả những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như anh em cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi cũng đều quan tâm với cái khả năng của mình anh ạ. Chúng tôi rất mừng là vì chúng tôi đã tự nhiên như một con đò mà anh. Do đó mà sau khi nhận được thì chúng tôi chuyển đi, và bản thân tôi cũng có được một chuyến đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng rồi Phú Yên rồi Sài Gòn. Thì nói chung là chúng tôi một cái chuyến đi được mắt thấy tai nghe, được tiếp xúc với những con người cụ thể mà chúng tôi cảm thấy có những đau lòng anh ạ. Vì nếu như mà chúng tôi, tất nhiên cái sự quan tâm giúp đỡ của chúng tôi cũng không được nhiều lắm đâu anh ạ. Bởi vì cái khả năng của chúng tôi thì có hạn thôi, nhưng mà cái đối tượng thì nhiều quá anh ạ. Thế cho nên là thôi thì cũng như là bầu ơi đấy bí cùng ngay. Cho nên là mặc dù có thể là ít, nhưng mà dẫu sao nó cũng truyền tải được cái tâm tư tình cảm của cái sự hảo tâm của mọi người ở xa, ở gần, ở trong nước cũng như ở ngoài nước, đến những con người cụ thể mà chúng tôi cần quan tâm anh ạ. Đấy là cái hội bầu bí chúng tôi là như vậy anh ạ.
Cảm ơn nhà giáo Nguyễn Đình Dũng lắm anh có nhắc đến tôi với anh, chúng ta cũng vào cái tuổi nhi nhĩ thuận như nhau thôi. Anh có nhắc đến cái chữ cựu chiến binh nó thân mến lắm anh ạ. Người ta bảo nhất tướng công thành vạn cát khô gì đó. Tôi với anh không phải là tướng anh ạ. Nhưng mà anh với tôi, chúng ta còn được sống ngày hôm nay là nhờ biết bao nhiêu anh em đồng đội đã nằm xuống. Tôi nói riêng tôi, anh với tôi đi đó. Đừng nói tất cả những người khác làm cái gì. Rộng lớn quá. Tôi nói riêng tôi với anh đi. Có những người nằm xuống, những người bạn đồng đội của mình chết cho mình còn được sống đến ngày hôm nay anh. Dĩ nhiên là cái chuyện nó đã qua rồi. Anh nói ngắn gọn thôi. Cái ngày 7 năm 79 của bây giờ ấy, kỷ niệm Trung Quốc có đánh mình ấy, anh đã nhìn thấy những cái cảnh nó diễn ra như vậy, có làm anh đau lòng không anh? Anh có làm anh đau, chắc chắn là anh đau lòng rồi.
Dạ thưa anh, cái trước đây thì khi mà trong cuộc chiến Nam Bắc, Bắc Nam thì chúng tôi mà ngoài Bắc gọi là tiếng Anh giải phóng đấy, chúng tôi thì lúc đó tuổi thanh niên thì cũng chỉ nghe tuyên truyền và đi làm cái nhiệm vụ, cứ tưởng rằng là đi là chống Mỹ cứu nước. Thế nhưng mà thực tế sau khi giải phóng, hoặc sau khi là miền Nam cưỡng chế, miền Bắc cưỡng chế miền Nam xong, thì chúng tôi trở về cuộc sống đời thường như hoàn cảnh lúc năm 79 là rất khó khăn, rất khó khăn. Thế nhưng mà cuộc sống chưa ở hòa bình chưa được bao lâu thì nổ ra cuộc chiến biên giới. Và lúc đó thì anh em lại phải ở ngoài Bắc này và trong Nam nữa lại phải đi lên biên giới để mà chống tàu. Thì thời gian đó chúng tôi cũng vừa mới thoát khỏi cuộc chiến tranh xong, bây giờ lại phải đối đầu lại. Nhưng lúc đó thì tôi cũng có tuổi, tôi đã ra quân rồi. Và đó mà tôi không ở cái lực lượng gọi là trực tiếp chiến đấu. Nhưng mà vì khi anh em chúng tôi là bộ đội khi mà đã xuất ngũ rồi thì người ta đưa chúng tôi vào cái gọi là dạng dự bị quân dự bị hạng một, có nghĩa là khi chiến tranh xảy ra thì chúng tôi là những người lại phải nhập ngũ này. Nhưng mà lúc đó thì không hiểu vì lý do gì thì tôi cũng được người ta ưu tiên được xếp vào có thể dạng là dự bị một, nhưng mà cũng không bị điều động đi, mà tôi vẫn làm nhiệm vụ ở trong nhà trường thôi. Thế nhưng mà chỉ có là nhìn cái cảnh mà Trung Quốc nó đánh Việt Nam thì đau lòng lắm anh ạ. Chính vì đau lòng đó mà sau này chúng tôi mới tưởng nhớ đến, và càng đau lòng hơn khi mà chiến tranh đã lùi xa nhưng mà những anh em mà bộ đội ở hy sinh ở biên giới thì nhà nước này họ gần như lãng quên. Trong khi đó những cái người mà quân Trung Quốc, quân xâm lược nó bị chết ở trên đất Việt Nam thì lại được người ta đưa vào những nghĩa trang và quy tập lại và rất là khang trang sạch sẽ, có người trông nom. Còn lại những anh em mà bộ đội ở Việt Nam mà hy sinh thì gần như là ở một cái bãi, ở một cái nghĩa trang rất là tiêu biểu. Và thậm chí thì cái ngày mà Trung Quốc nó xâm lược biên giới, người ta cũng gần như là lãng quên, hay nói là cố tình lãng quên và để nó vui dập đi, để cho người ta không nhắc lại những cái nỗi đau đó, để cho gần như là để cho mọi người quên đi. Cái hôm mà chúng tôi ở Hà Nội có tổ chức một cái buổi dâng hương đối với anh em là đã hy sinh trong cái cuộc chiến biên giới đó, thì rất là buồn là khi mà nhiều người chúng tôi tổ chức tự nguyện, chẳng ai bảo ai, nhưng mà tưởng nhớ đến ngày đó thì đều đến muốn thắp hương để tưởng nhớ đến người hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Nhưng nhà cầm quyền thật là chớ trêu, là ở cái nơi một tượng đài Lý Thái Tổ mà chúng tôi định dương hương ở đó thì họ tổ chức cho anh những cái người tuổi xuân thồn ra ôm nhau nhảy nhót múa may quay cuồng ở chỗ tượng đài đó, đồng thời ở cái tượng đài quyết tử ở trước đền Ngọc Sơn để cho một số cháu nó nhỏ nhỏ, nó còn thanh niên mới lớn, nó nhảy múa ở đấy. Nó thì mọi người đi nhìn cảnh mà bây giờ chúng nó nhảy múa trên nỗi đau của biết khoảng 60 vạn người Việt Nam, kể cả bộ đội, công an và nhân dân đã bị chết trong cuộc chiến biên giới.
Thưa anh Phạm Anh Dũng, tất cả những cái tâm tình anh nói chúng tôi đọc được và chúng tôi đều biết được, và chúng tôi chỉ muốn nhắc qua anh. Tôi có nhiều cái việc tôi phải đề cập với anh lắm, tôi xin phép anh là tôi muốn nói nhắc lại với anh ấy. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi không nói đến anh đâu, tôi chỉ nói là người Việt giết người Việt nó vẫn kỷ niệm anh ạ. Năm nào nó cũng kỷ niệm 30 tháng 4 năm 1975 nữa, và chúng ta đang gần đến cái ngày tháng 4, bên này chúng tôi gọi là tháng 4 đen đó anh. Còn cái ngày anh nói người tàu nó giết mình thì nó không muốn kỷ niệm thì thôi, nó để cho người khác kỷ niệm chứ. Có một cái điều tôi muốn hỏi anh, cách đây mấy tuần thôi, ngày 18 tháng 2 ấy, tòa án thẩm quyết là nó gọi là cái gì anh ạ? Tòa phúc thẩm nó bỏ tù nguyên con ông luật sư Lê Quốc Quân 30 tháng. Và cũng cái đó là buổi sáng, và cũng cùng một ngày ấy, thì nó bỏ hòm ông Phạm Quý Ngọ. Một cái bỏ tù một người dân và một cái bỏ hòm một anh tướng, hai cái điều này có làm anh suy nghĩ gì về đối với dân và đối với những người trong quân đội không, thưa anh Phạm, anh Nguyễn Anh Dũng ạ?
Dạ thưa anh, đúng là hai nghịch cảnh. Thì hôm xử phúc thẩm luật sư Lê Quốc Quân thì chúng tôi cũng là một trong những người đi ra đến phiên tòa, bởi vì phiên tòa họ tuyên bố là công khai mà anh. Nên là tòa công khai thì mọi người đều có quyền tham dự. Nhưng mà trước ngày đó, đến ngày đó thì nó coi các ngả đường đi về phía tòa phúc thẩm ở phố Đội Cấn thì nó chặn đường hết. Và cảnh sát ở đó tìm nổi đủ loại dân vệ rồi thì bảo vệ vân vân, của thanh niên cờ đỏ vân vân, nó rất nhiều, thậm chí nhiều hơn cả số anh em mà chúng tôi đến tòa để ủng hộ cho luật sư Lê Quốc Quân. Ở đó thì dân ở đấy, người ta đi qua đường, người ta thấy chúng tôi giơ những khẩu hiệu, và tôi cũng giơ cầm đứng ở trong đó và giơ những khẩu hiệu để mà ủng hộ luật sư Lê Quốc Quân đấy. Thì còn đấy là cái mà những cái phiên tòa công khai mà bình thường ra thì chẳng ai người ta đi đến cả đâu. Thế nhưng còn cái đám tang của Phạm Quý Ngọ thì thực tế trong đó thì chủ yếu có mỗi bên công an người ta tổ chức với nhau thôi, chứ còn dân tình chẳng ai người ta quan tâm, và người ta còn cười thầm, người ta mừng bởi và đã bớt đi được một con sâu lớn để mà hại nước hại dân. Và nếu như giả sử mà người ta bảo rằng nếu như mà phiên tòa của Lê Quốc Quân cái đám tang của Phạm Quý Thọ mà dân người ta cũng lại đến tự nguyện đến như thế này quá tốt, nhưng gần như là dân chỉ ra đến hiếu kỳ nhìn xem cái đám tang này như thế nào mà thôi, chứ còn thực tế ra người đó người ta bảo chỉ có một cái điều là lại bớt lên đi một con sâu lớn mà làm hại dân hại nước thôi anh ạ.
Ngoài ngoài cái việc đó ra ấy, ở nơi anh Hà Nội còn có cái gì đặc biệt mà chúng tôi không biết đến được không anh nhà giáo Nguyễn Anh Dũng ạ?
Được thưa anh nha, Hà Nội thì dạo này thì thời tiết thì nó cũng vào cái mùa mưa nên cái số người ta đi ra ngoài cũng ít anh ạ. Còn nổi bật nhất thì ở Hà Nội hay ở Việt Nam thì nó không có cái gì đặc biệt lắm, nhưng chỉ có một điều là hôm cách đây độ khoảng 2-3 ngày thì truyền hình Việt Nam có đưa ra một cái hình ảnh là có còn tổ chức một cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cái đoạn các ủy viên Trung ương Đảng, mà chính ông Nguyễn Phú Trọng đến dự và huấn thị cho cái đám ủy viên Trung ương này. Mà tôi nói thì cũng thực ra nói thì tôi có chú ý nghe xem các cái buổi thời sự, nghe đây không phải để làm theo, nghe đây để mà biết, để mà có mình có cách ứng xử sao cho nó phải đạo anh ạ. Mà tôi nói nhiều thì tôi cũng cho bỏ ngoài tai thôi, nhưng tôi vẫn nhớ mãi cái câu mà câu này ông này ông đã khẳng định nhiều lần trước bản dân thiên hạ rằng gì, là ổn định chính trị và cương quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Mà có nghĩa nói như vậy có nghĩa là ông ta muốn duy trì cái sự độc quyền độc tài của Đảng Cộng sản này mãi mãi. Thế thì tôi nhớ mãi câu đó, và anh em chúng tôi gặp nhau cũng đã đề cập đến vấn đề này. Và ở đây thực tế ra nói đây là một cái sự là cố chấp và cái sự ngoan cố của cái Đảng Cộng sản. Mặc dù ông Thủ tướng Nguyễn Tiến Dũng trong thông điệp đầu năm ông cũng có nói là cần phải cải cách thể chế, cải cách như thế nào thì chúng tôi không biết, ông nói vậy nhưng mà có làm được hay không cái điều đó thì cũng chưa biết được. Nhưng mà bản thân chúng tôi hiện nay là người dân thì cũng vẫn rất khổ và rất mất lòng tin, càng mất lòng tin, nhất là vừa rồi lại phanh phui ra mấy cái vụ là coi Trần Văn Truyền tránh thanh tra của chính phủ với một tài sản tích xù, và phó thanh tra cũng thế, và liên tiếp đưa ra các cái vụ mà các quan chức đầu ngành của nhà nước khi phải hưu rồi thì bắt đầu mới nổi sưng, mới lộ ra những cái tài sản tích xù, và cái tài sản đó ông ta lấy đâu ra? Với một cái đồng lương như vậy thì làm sao có một tài sản lớn? Chúng kiểu trong Phạm Quý Ngọ, Dương Chi Dũng khi bị bắt thì nói rằng ông anh và Phạm Quý Ngọ đã máy cho để mà chạy trước khi bị mà truy tố truy bắt. Thế còn đằng này thì ông Trần Văn Truyền thì ông nói là ông có người em gì đấy thì thấy khổ, ông khổ quá mới lại cho ông tiền để ông xây biệt thự, xây dinh thự. Nghe thì bảo thôi thì không thể nào mà chúng tôi nói đơn giản là không thể nào tiêu hóa được cái luận điệu này, trong khi dân thì rất khổ. Nhất là tôi cũng đã có dịp ở cái hội bầu bí đi thăm một số gia đình thân nhân, thấy dân khổ quá anh ạ, càng đi sâu xa thì càng thấy nó khổ quá. Và nhất là hiện nay thì lại đang nổi lên mấy cái sự kiện, tức là sự kiện của chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị công an Đồng Tháp, huyện Lấp Vò Đồng Tháp nó bắt, và cũng đang giam giữ, và chị ấy đang tuyệt thực để phản đối, và hôm nay hình như là đến ngày 25 rồi thì phải.
Tất cả những điều gì anh nói ấy, thì để anh nghiệm lại, và tôi nghĩ từ lâu rồi, không phải là bây giờ tôi mới nghiệm lời của ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong Việt Nam muốn nói là đừng nghe những gì cộng sản nói, phải không anh?
Vâng đúng ạ.
Anh nhìn nó làm đi.
Cộng sản nói hãy xem những gì cộng sản làm.
Tôi nghĩ tôi nói thiệt với anh ấy, con anh nó có thương anh lắm, nó cũng không bỏ tiền nó xây cho anh một cái lâu đài tình ái như vậy đâu, anh Dũng ơi. Mà tôi không nói là con anh, và tôi nói con tôi đi cho nó chắc đi. Nó không có bỏ tiền nó xây cho anh một cái lâu đài cả hàng trăm triệu đô la đâu, không có đâu anh. Không có. Ông viên chức, tôi không gọi là ông. Cụ bà Liên Đức có dạy tôi là đừng gọi là ông, họ không đáng để gọi là ông. Các viên chức ấy, tổng bí thư ấy, trước đây ấy, một thời ấy, anh cũng đã biết là viên chức Nông Đức Mạnh đã nói là tham nhũng sẽ làm tiêu tán cái chế độ cái đảng này mà. Thực ra bây giờ tham nhũng nó là cái cột để nó giữ cái đảng nó chứ, thưa anh. Vâng. Nông Đức Mạnh nó còn tham nhũng cả tình yêu với con trai của nó nữa cơ mà. Thì làm sao mà có cái chuyện nó được. Có một cái câu chuyện tôi đọc được mà hình như xảy ra tại tại Hà Đông Anh ấy, không biết là bên Quang Trung hay là bên Nguyễn Huệ. Câu chuyện được đọc như thế này: ngày đầu tiên một cô giáo phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà không cửa. Cuối buổi học, học trò nói: cô ơi, dạy tụi con hát đi. Hát đi cô, còn 10 phút nữa. Nhìn là những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi. Cô dạy cho tuổi trẻ hát bài Đi Học Về. Các con hãy hát theo cô này: đi học về, đi học về, con vào nhà, con chào ba mẹ khen. Phía cuối có một thằng bé nó xì xào, nó hỏi với thằng bên cạnh là: Tao không có ba mẹ. Nghe bà nội tao nói ba mẹ tao chết đi giải phóng miền Nam rồi thì tao chào ai? Cô giáo chợt rùng mình, giải phóng và nghe cay nước mắt. Thưa thầy giáo Nguyễn Anh Dũng, tôi xin lỗi thầy trong cái trường hợp đặc biệt tôi gọi. Có lẽ chúng ta làm một cái chương trình nó đầy hơn vào tuần tới. Và những phút chót thầy giáo có cái tâm tình gì nói chuyện về bầu bí, hay có tâm tình gì về cuộc đời phù du? Là vì thầy giáo cũng biết là cách đây 2-3 ngày chúng tôi bên công giáo có cái lễ cho, tức là để cho người ta nhớ về cái con người là cát bụi sẽ trở về cát bụi. Chúng tôi dành lại một đôi phút đó cho thầy, có cái điều gì muốn nói thêm thưa thầy giáo Nguyễn Anh Dũng ạ?
Trước hết tôi cũng xin cảm ơn anh vì đã quan tâm và thông cảm với hoàn cảnh chúng tôi ở Việt Nam. Thì tôi cũng không có cái nguyện vọng gì nhiều và cũng không lớn lắm, nhưng chủ yếu là chỉ mong sao nó cái nhà nước này trước hết muốn tồn, cái đảng cộng sản này muốn tồn tại được thì phải biết cải tự cải tổ, tự chuyển hóa để mà hòa vào cái nhịp sống của cả dân tộc. Còn nếu như cứ bảo thủ theo đường lối mà độc tài như thế này thì chắc chắn cái sự sụp đổ của họ sẽ đến sớm hơn. Là người sống ở trong nước thì tôi thấy người dân người ta cũng phấn uất rất nhiều rồi. Trước đây thì người ta phải cam chịu, nhưng bây giờ cái sự cam chịu đó nó đã mất dần đi, và sự hình thành các cái tổ chức xã hội dân sự, ví dụ như hội bầu bí tương thân, rồi thì hội phụ nữ nhân quyền, hội dân oan, rồi thì đang chuẩn bị thành lập là hội văn bút của các nhà văn này nè. Thì đấy là những, tôi nghĩ đấy là những cái bước đi, đấy là những cái biểu hiện của một cái sự mà không muốn thoát ra khỏi một cái vòng cương tỏa của nhà nước cộng sản này để được nói lên tiếng nói của con người tự do. Và cũng mong sao những cái tâm tư tình cảm này của chúng tôi được mọi người quan tâm đến. Bà con ở Việt Kiều ở bên nước ngoài có thể còn chưa nắm hết được tình hình ở Việt Nam thì cũng qua chúng tôi, bởi vì chúng tôi chỉ nói những điều thật thôi. Những cái gì nó đã diễn ra hàng ngày chúng tôi nói, còn những cái gì nó không phải thì chúng tôi không nói. Nhất là đối với bản thân tôi là một giảng viên, một người thầy thì không bao giờ tôi nói cái gì sai cả. Và cũng là một quân nhân, trước đây đã từng là một quân nhân, tôi thông cảm và hiểu những cái nỗi khổ của người lính của cả hai miền cho đến nay. Thì còn tôi thì chắc như anh nói là cái tuổi đời cũng là gần như anh rồi, chúng ta cũng quỹ thời gian không nhiều nhỉ.
Yeah.
Nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng làm sao còn cái gì mà có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng làm hết sức để cho nếu như chúng tôi không được hưởng thì con cháu chúng tôi sẽ được hưởng cái quyền con người một cách trọn vẹn và đầy đủ anh ạ.
Thưa nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, cái tâm tình của thầy đối với chúng tôi, chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, chúng tôi luôn làm cái nhịp cầu tâm tình bầu bí từ trong nước với bên ngoài. Thưa nhà giáo, tôi đâu có khác gì ông đâu, tôi cũng có bầu có bí vậy mà, cũng cùng một dàn mà cả, tôi với ông cùng một dàn mà lạc hồng cả mà. Như thầy nói, chúng ta vào cái tuổi lục thập nhi nhĩ thuận cả rồi. Đặc biệt nữa, tôi với ông đều là cựu chiến binh. Sau 39 năm những ngày chiến tranh hôm qua, cuộc sống của chúng ta là những cuộc hành trình chẳng thể nào đoán trước được. Ngay cả hôm nay tôi cũng chả đoán trước được là tôi sẽ nói chuyện với ông nữa. Mỗi ngày một trải nghiệm, mỗi giờ là một trải nghiệm, giúp cho thầy cũng như tôi khôn hơn về tâm hồn, mở rộng và trái tim sẽ ngập tràn những nhịp đập yêu thương như thầy đang làm, như tôi đang cố gắng theo. Yêu thương đơn giản là cho đi, là chia sẻ, là cảm thông trong cuộc sống này. Trong cuộc sống này không có những điều vĩ đại đâu thưa thầy. Chúng ta chỉ có thể làm được những điều nhỏ bé với tình thương vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể làm được những điều nhỏ bé với tình thương vĩ đại. Thầy đã đọc một cái câu tôi cũng đã học. Cho hay sinh là ký mà tử là quy. Thế mới biết mệnh ấy yểu mà danh ấy thọ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn anh nhà giáo Nguyễn Anh Dũng từ xứ Hà Đông. Rất là đặc biệt trong một giây phút đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây và toàn thể đồng bào thân mến tại hải ngoại. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như Anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SPTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Việt Châu, anh Tâm Mán, anh Việt Châu hôm nay vắng mặt. Cô Mía Lau và anh Việt Hải, cảm ơn cô Mía Lau đã chuyển âm cho chương trình Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam đi toàn cầu ngày hôm nay. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và anh Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Vi Toàn Nghĩa cũng như là nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước Sở Thuế Comptroller Office và ngay cả Tòa án Thuế vụ, nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906. Văn phòng tại 1144 North Plano Road, Suite 133 Richardson, Texas 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ bớt 15% cho các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.